sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, sống quán tánh diệt tận trên các thọ, sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. Câu ấy là đầu đuôi thế nào nhỉ? Cái vui nó hiện lên con biết, rồi cái vui nó tan đi con biết. Con thấy rõ ràng những cái khổ, cái vui này nó có thật là con không? Tại sao con bảo nó không phải là con thì ai khổ vui vào đấy? Theo nhân duyên mà có những cái cảm giác nó giả hiện lên. Nó hiện lên rồi nó lại tan đi. Rồi nó lại hiện lên rồi nó lại tan đi. Thì đây chỉ là những cái cảm giác nó theo cái nhân duyên nó giả hiện, chứ nó không phải là mình. Thì điểm thứ nhất là con nhận được cái tánh sanh diệt, tức là con thấy những cái khổ vui này chỉ là một chuỗi vô thường hiện lên rồi lại tắt đi, hiện lên rồi lại tắt đi, chỉ là một chuỗi vô thường, những cái cảm giác của tâm chứ không phải mình. Thì thấy rằng đây là nhân duyên giả hiện, không phải mình, thì mình nhận được, mình thêm được cái tuệ gọi là vô ngã. Cái này không, nó vô, cái tuệ được cái tuệ vô thường, quán được cái sanh và cái diệt. Nó chỉ là những cái gì không có bền đâu. Những cái vui nó hiện lên, đừng có mừng và đừng có vui theo nó, bởi vì cái này nó sắp sửa lại. Cái khổ nó hiện lên, đừng có nắm lấy mà khổ theo nó, cố làm sao mình tách được nó ra, đừng thấy là mình. Thì thấy nó đây chỉ là một chuỗi vô thường và không phải thật, bởi vì cứ có nhân có duyên thì nó mới hiện lên. Có nhân nghĩa là phần nhiều, ví dụ như con bị cái gai rồi con đau, thì cái đau này là tại mình yêu quý cái thân mình, ái cho nên vào bào thai rồi mới có thần kinh, đặt cái thần kinh bảo vệ khắp cả toàn thân, cho nên cái gì nó động chạm đến ấy thì nó đau. Đau tức là cái thần kinh nó báo hiệu cho biết cái chỗ này có xảy ra cái chuyện, phải vội vàng mà sửa chữa đi. Thế thì cái báo hiệu ấy là cái đau. Mà sở dĩ đau là vì mình đặt cái, mình có cái thần kinh tại cái chỗ đó, mình đã đặt cái thần kinh ở chỗ ấy. Mà nếu nói rằng không phải mình đặt cái thần kinh thì sao lại nhận là thân của ta? Thế thì tập để thấy đây là một chuỗi vô thường, một chuỗi vô ngã. Còn bám vào cái thân này mê muội mà chịu khổ, nhưng rồi chung quy cái thân này nó cũng tan đi, nó là cái không có. Tất cả những cái khổ vui này nó tan rồi ấy, con có thấy một cái dấu vết gì nó để ở thế gian không? Cho nên nó thật, đưa những các pháp quán về những cái mục đích là được cái tuệ thấy vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì Phật Tổ nói rằng nếu chúng ta được cái tuệ ấy là chúng ta là người đắc đạo. Cho nên khi quán là để đưa tới, đi tới cái mục đích thấy được cái vô thường, nó không mà nó lại là cái vô ngã, nó khổ và nó thật sự là cái không có. Y cứ hiện tiền thọ, tùy theo sống an trụ chánh chi, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Xin nói lại cái đoạn này. Cứ hiện tiền thọ thì tùy theo sống an trụ chánh chi. Nếu con làm như vậy thì con được chánh chi. Đấy gọi là sống an trụ chánh chi. Mà nếu con không làm như vậy thì con không có chánh chi. Con vẫn biết nhưng mà không gọi là chánh. Chuyện đến cái chuyện bắt con phải tính toán là nó vô thường, nó không có, nó thấy nó ở đây kia. Bây giờ chỉ cần có một điều là y cứ hiện tiền thọ thì con sống an trụ chánh chi. Mà nếu con không y cứ cái hiện tiền thọ thì con không phải là người chánh chi. Cái lúc bây giờ con y cứ hiện tiền thọ đó gọi con là người sống an trụ chánh chi. Thì tại làm sao sống với cái hiện tiền thọ lại gọi là chánh chi? Cô Tịnh bảo có chánh chi bởi vì cô đang quán để cô biết cái âm thanh là hư vọng. Cho nên cô có chánh chi biết cái âm thanh là hư vọng, thì cái biết là cái biết chân chánh, cho nên gọi là chánh chi. Nhưng mà đây ấy, thì tôi không bảo cô quán cái âm thanh, mà đây là tôi đang nói chuyện y cứ hiện tiền thọ. Chứ còn tâm thanh ấy, thì cô quán cái âm thanh, thì cái âm thanh nó thuộc về gì?
Thanh
sáu trần. Mà đây cô đang nói chuyện y cứ hiện tiền thọ, tỳ kheo sống an trụ chánh chi. Sở dĩ mà thầy ngừng Tịnh Bảo lại là bởi vì cái kiểu của Tịnh Bảo ấy là cái kiểu của tất cả những người phàm. Phàm phu nào cũng thế. Mỗi khi người ta la mình thì không quay về soi mình xem mình phản ứng làm sao, mà soi ngay cái người ấy chạy theo cái trần. Tuy rằng Tịnh Bảo chạy theo cái âm thanh của cô chi sự để quán cái âm thanh ấy là hư vọng. Vậy là đây là lỗi của cô chi sự đã mắng tôi. Thì cho nên rằng quán đây là thấy cái lỗi thuộc về cô chi sự, cho nên phải quán cái âm thanh nó huyễn để khỏi phiền cô chi sự. Phải không? Vậy thì những lời của cô chi sự mà dạy mình ra nước đổ lá khoai hết. Cô chi sự dạy mình lúc bây giờ là chỉ để quán cái âm thanh ấy là huyễn, chứ không để tâm mà suy xét xem cô chi sự dạy mình cái gì. Thì cái người có tiến được không?
À,
cái người mà như thế là nguy hiểm. Đấy mà là cái tướng mạo chung của tất cả phàm phu, người nào cũng thế. Mỗi khi ai trái ý mình ấy, thì cứ chạy theo cái người ấy để thấy cái người ấy tròn hay vậy hay nào, chứ không quay về mình mà xét mình trong chỗ đó, chỗ phải chỗ trái ở đâu. Thầy nói có lẽ nó chưa rõ nghĩa hả?
Rõ.
Thế thì đấy, bây giờ y cứ hiện tiền thọ thì kheo sống an trụ chánh chi. Thì vậy thì bây giờ Tịnh Bảo phải làm thế nào? Cứ trên hiện tiền thọ. Thế nào là hiện tiền thọ đó? Sự la con. Thế nào là hiện tiền thọ? Đó. Thì ngay khi về con xem cái tâm của con nó phản ứng cái việc này thế nào. Đó. Thì chứ không vội vàng nắm lấy cái âm thanh của cô. Người đời ấy, thì người ta nắm lấy cái âm thanh để người ta giận cái người nói. Còn mình ấy, có tu cho nên thầy bảo rằng con không đến nỗi không có chánh chi. Thì con nắm lấy cái âm thanh để con quán, để con biết là cái âm thanh này huyễn, để cho mình giải thoát. Thì cái đó cũng gọi là chánh chi. Nhưng mà cái câu, cái việc làm, cái câu nói của con đây nó lạc đề thôi, chứ không phải là không chánh chi. Bởi vì mình cũng hơn người đời. Người đời thì nắm lấy cái âm thanh ấy để giận, để hờn, để tức tối, mà để thù hằn cái cô chi sự. Còn mình ấy thì cũng có cái hơn người ta là cũng nắm lấy cái âm thanh. Nhưng mà con quay ra ngoài nắm lấy cái âm thanh của cô chi sự, chứ không đúng với cái bài mình học đây. Cái bài mình học đây ấy, là cái âm thanh nó hiện lên, mình buông ngay cái âm thanh ấy mà quay lại tâm mình, xem cái tâm của mình nó phản ứng thế nào. Đấy, để sửa chữa cái tâm của mình. Còn cô chi sự với cái âm thanh là việc bên ngoài của mình. Thế thì quay về mà sửa cái tâm mình để trị ba cái độc tham và sân. Thế thì như thế nó mới thuộc về bài học của mình. Còn cái việc làm của con ấy, nó không dính đến cái bài này. Nhưng mà nó cũng là chánh chi, bởi vì con cũng quán cái âm thanh nó huyễn là chánh chi, nhưng mà nó không thuộc về cái bài học của mình bây giờ. Bài học của mình bây giờ là y cứ và hiện tiền thọ. Bất luận là người khen, bất luận là người chê, bất luận là ăn ngon, bất luận là ăn dở. Đó. Cứ sáu căn của mình hàng ngày đây, nó đang tuần tự, nó lãnh thọ cảnh trần, thì cái phản ứng của nó ra làm sao? Mình là người tỉnh chưa, hay mình vẫn còn là người mê? Đó. Cho nên mình cứ y cứ vào cái sự, cái cảm thọ, để mình xét cái trình độ mê hay tỉnh của mình, tìm cách mà sửa cái mê của mình. Thế cho nên cái vị này, cái vị tỳ kheo đây ấy, y cứ và cái hiện tiền thọ, nghĩa là cứ sáu căn của mình suốt ngày hiện tại đây nó đang lãnh thọ cảnh trần, thì mình đừng để ý đến cảnh bên ngoài, mà mình nhìn lại xem cái sáu căn của mình nó lãnh thọ, nó phản ứng với cảnh bên ngoài thế nào. Với cảnh người ta khen, nó có mừng hay không? với cảnh cảnh người ta chê nó có hờn hay không, rồi xem cái giận cái hờn này nó sanh nó diệt, đó. Quán cái vô thường vô ngã của nó, nghĩa là mình soi mình biết mình thấy mình trong hiện tại, thế gọi là người chánh tri, biết cái hiện tại, đó. Thế thì gọi là chánh tri. Còn bây giờ chúng những người mà không học tứ niệm xứ mà không tu cái này ấy, thì cái tâm nó nghĩ thì đủ thứ. Ngay cái lúc người ta la mình á, thì mình nghĩ rằng cái cô ấy ác, cô ấy thế nọ, cô ấy thế kia. Thế thì như thế là đem tâm đi ra ngoài, cho nên không gọi là chánh tri.
Mà thầy con học đó thì con biết, là thì con biết đó là biết đúng, nhưng mà ngay khi mà con ra ngoài con xuất sự đó thì con không nhớ, nhưng mà sau đó nhớ thì nó gọi là chánh tri.
Nghĩa là ngay cái lúc mà mình biết cái sự đúng sự thật thì đó là chánh tri. Mà ở đây cái danh từ, bởi vì cái chữ chánh ấy nó nhiều nghĩa lắm. Còn mình nói ở trong cái bài hiện tại đây của mình ấy, thì là Phật muốn chỉ cái chữ chánh này, nghĩa là mình biết mình trong hiện tại. Nếu mà lạc đi nghĩ sang chuyện khác thì ở đây không gọi là chánh tri. Cái chữ chánh tri nó ở mỗi nơi nó theo cái bài, cái đoạn của cái chỗ của nó mà nó có cái nghĩa của nó, chứ không phải là một chữ mà chỗ nào nó cũng giống nhau. Bây giờ nói về cái bài của mình hiện tại đây, chánh tri nghĩa là mình biết mình. Nếu mà con biết cảnh bên ngoài, con đem tâm con ra bên ngoài thì ở đây không gọi là chánh nữa. Thì ở đây cái chỗ câu này ấy, thì là chánh tri là mình biết mình, mà mình biết mình trong hiện tại, thế thì là chánh tri. Còn nếu lông bông quá khứ hiện tại vị lai các nơi khác thì không gọi là chánh tri nữa. Cái chữ chánh tri tại chỗ đây.
Còn thầy nói theo cái bốn phần đó, nhưng bữa thầy nói thì cái chánh tri đó thì có phải
ở đâu, ở chỗ nào?
Hôm bữa thầy nói bốn phần đó thì chánh tri chánh niệm.
Ôi, hôm bữa nào là thầy đâu có nhớ.
Thế chánh tri chánh niệm chánh trí
à thì đấy là... cái chuyện chánh tri chánh niệm thế thì là nói cái chuyện chánh tri là mình biết cái công việc đó. Thế nhưng mà mình hay quên, cho nên là phải tập chánh niệm. Đây là nói về cái việc tứ lớp, cái bốn cái bước đi để thành tựu cái trí tuệ. Y cứ hiện tiền thọ thì theo sống an trụ chánh tri, chỗ này chị em nhận rồi nhé. Với hy vọng hướng đến chánh trí, đấy bây giờ là nói đến cái bước đi của để đi đến trí tuệ. Thế thì thế nào là với hy vọng hướng đến chánh trí? Chú đấy, thật ra người ta để chữ chánh niệm ở trước, mà đây ấy, thì ngài lại để chánh trí chánh niệm. Thế con hiểu cái bước đi như thế nào? Chúng mình học cái chữ niệm, niệm là thường nhớ, chứ có thể ví dụ như hôm nay mình định ăn cắp cái bút của người bạn. Thế cái lúc ăn cắp, lúc định ăn cắp ấy, là cái tâm vọng tâm nó khởi lên, nhưng mà mình biết rằng thế là sai, thì cái đó là cái trí của con nó hiện lên, biết là sai rồi mình tả người ta không làm cái việc ấy, thì đó là cái trí nó hiện lên. Nhưng có thể chốc nữa đấy, con nhìn cái bút nó lại đẹp quá, nó lại có cái chỗ nó kịnh, nó hấp dẫn quá, rồi có thể là hôm nay thì cái trí nó hiện lên để mình không ăn cắp, nhưng mà hai ngày hôm sau, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì cái bút nó quá hấp dẫn, con có thể đi đến cái chỗ ăn cắp của người ta. Cái việc này có thể xảy ra không? Thế thì hôm qua con có trí mà sao hôm nay con lại không có trí nữa?
Bởi vì con không có trí nhớ,
không, bởi vì thiếu cái niệm. Đấy, thế cho nên phải tập niệm thì rồi nó cái trí nó mới lâu dần, nó mới bền, chứ không có là hôm qua có trí hôm nay không có. Thế thì đấy, mình phải có niệm mình mới nhớ được cái việc, cái biết đúng, cái chánh tri là cái biết đúng. Mình phải tập niệm cái chánh tri này để mình nhớ thường xuyên, thì mình là người có trí tuệ thường xuyên. Thì từ cái trí ấy mà nó ăn sâu vào tâm niệm rồi, không còn phải định tâm khởi niệm cái gì nữa, mà nó đã thành cái tánh của con rồi, thì khi ấy gọi là tuệ. Thì theo sống không nương tựa. Thế nào là không nương tựa? Không chấp trước một vật gì ở đời, bởi vì mình có trí tuệ rồi. Mình có trí tuệ, biết rằng vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế cho nên không nương tựa vào một vật gì ở đời, nghĩa là con không hy vọng cái gì ở thế gian này nữa. Cho nên con một bề con chuyên tu. Cái người nào mà có được cái trí tuệ này mới thật lòng tu. Còn bây giờ dù cạo đầu, dù thọ giới, nhưng mà ba hôm mà lại phiền cái này nhọc cái kia, tôi bệnh tôi cần phải đi về chữa bệnh. Mà cái bệnh phiền nhọc đấy là cái bệnh nó tệ nhất. Cái thân chúng ta nó bệnh, cái đó cũng rất là khổ rồi. Nhưng mà cái mà nó chữa ngại cái tu hành này, chính cái bệnh của cái tâm. Phiền cô này, hờn cô kia, hoặc là ngồi đây lại tự nhiên lại ngồi nhớ đến má ở nhà, lại tội nghiệp bùi ngùi thương cho má, thôi hẳn xin phép đi về thăm má đã. Thế cái tâm mà nó không có cái trí tuệ giác tỉnh này thì cái tâm ấy nó khó mà an tu lắm. Cho nên bằng cớ bây giờ các chùa, chẳng cứ là chùa nào, ngay chùa chúng ta cũng thế, mà còn cứ lao đao lục đục ấy, là ở chỗ nào? Chưa có tứ niệm xứ, chưa có cái trí tuệ thấy được vô thường, vô ngã, khổ và không. Có được cái trí tuệ này rồi ấy, tu pháp môn nào cũng thành công. Mà không có cái trí tuệ này ấy, thì tu cái gì cũng dở ra. Cho nên chọn pháp môn tu đã đành, mà cần phải có cái tứ niệm xứ này ấy, để bạc những cái chướng nghiệp của mình thì đã, thì mới hy vọng có kết quả. Thế cho nên cái vị tỳ kheo này đã thành tựu được cái trí tuệ, thấy được vô thường, vô ngã, khổ và không. Cho nên dần này không nương tựa vào một cái gì. Nương tựa như người đời thấy có kể chuyện đấy, cái ông trưởng già, ông có 4 người bạn. Thì bởi vì người thế gian nương tựa vào cái thân, rồi nương tựa vào tiền bạc, nương tựa vào tình ái, cho nên thiếu 3 cái thứ này, họ cứ phải lo đi tìm cặp. Vì vậy cho nên họ khó mà tu được. Còn có cái trí tuệ thì không nương tựa. Thế còn thế nào là không chấp trước một vật gì ở đời? Nó là đứa nào? Bởi vì trước kia con tin Pháp Lạc là người bạn. Nếu mà con không tin cái người ấy thì cái người đối xử với con kiểu nào con cũng dễ lắm. Nhưng bởi vì con tin, con cho đây là bạn của ta, con tin tưởng ở cái người bạn ấy, cho nên nó có cái chuyện gì đối với con ấy, lúc bây giờ con mới bực bội, có không? Đấy, bởi vì tin ở Pháp Lạc, cho rằng thì là cái tâm của Pháp Lạc là đúng, là phải, là hay, con nương tựa được vào cái người bạn này. Rồi bây giờ có cái chuyện nó xảy ra, con mới biết là con không nương tựa được. Thế nhưng mà cái chuyện nương tựa, cái chuyện Pháp Lạc ấy, là cái chuyện nương tựa. Còn cái chấp trước đây ấy, cái chỗ nói không nương tựa là nói về cái việc tầm quát, cái việc lớn. Còn chấp trước ấy, là nói về cái việc nhỏ thôi. Từ cái việc lớn mình không nương tựa, mà ngay đến những cái hết sức tỉ mỉ, những cái nhỏ nhặt, mình cũng biết là vô thường, vô ngã, khổ và không. Mình cũng không bận lòng. Như ví dụ như con không nương tựa vào Pháp Lạc, không biết rằng bạn của mình cũng như bản thân mình, thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thì khổ, pháp vô ngã, toàn là hư vọng cả. Thế cho nên không nương tựa vào cái tình bạn, nhưng mà cũng không chấp trước một vật gì ở đời, nghĩa là bây giờ một lời nói của Pháp Lạc con cũng không chấp. Ví dụ như Pháp Lạc vô tình có một cái câu nói đọc đến con thì con cũng không chấp, bởi vì sao? Để biết rằng cái này là cái hư vọng. Cái, ngay đến cái tâm của con người nhiều khi chính chị Pháp Lạc cũng còn chẳng biết là mình nói cái gì, cũng còn ở trong đường mê, thì cái âm thanh chợt thổ lộ ra nó phải hay nó trái, nó đâu có sự thật. Cho nên mình cũng không chấp một lời nói. Thế thì cái chữ nương tựa ở đây ấy là việc lớn, còn cái chữ chấp trước một vật ấy là việc nhỏ. Chẳng những là cô không nương tựa cha mẹ, không nương tựa xã hội, cô cạo đầu, cô đi tu. Thế nhưng mà bây giờ vào cửa Phật rồi, cái áo, cái mảnh áo, hay đôi guốc, hay cái bút, hay quyển sách, con cũng không thấy nó là của ta, nó là quan trọng. Lỡ người bạn người ta có dùng tới, mình cũng không có cái chấp rằng của tôi tại sao mà chị lại lấy của tôi chị dùng. Cái chữ chấp trước một vật gì là nói cái nhỏ thôi, còn cái nương tựa là nói cái lớn.